thân sắc soi đời con. Mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm, mẹ là tia nắng chiếu soi con đường mà con đang đi đến ước mơ. Tình mẹ bao la khiến con nhận ra, và rồi con muốn có mẹ về bên để được ôm ấp và nói con yêu mẹ. Mẹ ơi mẹ có biết không, cần một người mẹ ở bên đời con, nhưng đó chỉ là giấc mơ của con. Cần một người mẹ bên con lúc buồn, cần một bàn tay hai ấm luôn còn mãi. Cần một người mẹ chở che đời con, nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng thôi của một đứa bé không mẹ không cha. Và từng đêm mơ sẽ có một gia đình.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể các bạn khóa sinh thân mến, hôm nay ban tổ chức khóa tu dành cho các bạn sinh viên và học sinh năm 2016. Hôm nay thì chính thức bắt đầu khai mạc cho cả một năm. Cầu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi của chúng ta tổ chức các khóa tu học sinh hoạt định kỳ hàng tháng, mỗi tháng một lần theo như chương trình mà chư tôn đức tăng ni cũng như là ban chủ nhiệm ở trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi của chúng ta đề ra. Vừa qua thì vì là cái dịp Tết Nguyên Đán cho nên là chư tăng ở trong chùa là cũng bận rất nhiều cái công việc Phật sự để phục vụ bà con nhân dân và tín đồ Phật tử, cho nên lại sang tận tháng 2 âm lịch này để chúng ta mới tổ chức được khóa tu đầu tiên của năm 2016. Thì với cái chủ đề Xuân Hiếu Hạnh để khai mạc cho khóa tu 2016 năm nay thì chúng ta thấy rằng cũng rất là ý nghĩa đối với tất cả các khóa sinh chúng ta tham dự trong khóa tu này. Vì sao mà ban tổ chức và ban chủ nhiệm ở trong câu lạc bộ lại lấy cái chủ đề là Xuân Hiếu Hạnh? Thì chúng ta biết rằng mỗi một năm thì theo như âm lịch của Việt Nam chúng ta hay tính ngày xưa thì một năm là có bốn mùa, mỗi mùa là ba tháng: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Xuân hạ thu đông. Ngày xưa thì chúng ta hay nghe các cụ chúng ta nói là tháng giêng là tháng ăn chơi. Gọi là tháng ăn chơi thì không được, không đúng, nhưng mà các cụ chúng ta thường nói như vậy. Nhưng thực tế cái tháng giêng ngày xưa các cụ chúng ta thường là phần lớn dành cho vấn đề là đi chùa, đi đình đền miếu mạo để lễ cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, tri ân báo ân đối với ông bà cha mẹ, gia đình tổ tiên, vân vân. Cầu nguyện làm sao để cho cả gia đình mình một năm được cát bảo bình an, tấn lộc tấn tài, đi hết chùa này đến chùa khác, hết đình đền này đến miếu mạo khác. Cho nên tháng giêng thì thường là dành cái thời gian là cho vấn đề tâm linh, hướng về cội nguồn. Thì chúng ta thì là phần lớn thì các bạn đều là học sinh, sinh viên, lớp trẻ cả. Cho nên là thì chúng ta gần mùng 10 thì chúng ta đã phải là phần lớn chúng ta đã đi học rồi. Thì cũng có nhiều bạn là chúng ta vì bận bịu công việc, học hành cũng như gia đình, chúng ta chưa đến chùa lễ được, chưa đến các chốn tâm linh để lễ Phật đầu năm được. Thì cái khóa tu này cũng là một cái nhân duyên rất là thù thắng để cho chúng ta hướng tới Đức Phật, chư vị Bồ Tát và chư lịch đại tổ sư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần để cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho ông bà cha mẹ của chúng ta, nếu còn hiện đời tức là còn sống thì được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Không may mà bạn nào mà ông bà và cha mẹ đã thác hóa rồi tức là đã mất rồi thì sớm được thoát ly khổ nạn ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sớm được sinh về các cõi nhân thiên và các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cho nên là cái khóa tu này nó cũng mang một cái ý nghĩa rất là đặc thù đối với người đệ tử Phật nói riêng và các bạn khóa sinh chúng ta tham dự khóa tu này nói chung. Đối với các Phật tử thì cách đây mới khoảng nửa tháng thì chúng tôi đã có 3 ngày tổ chức một cái đại lễ cầu quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái cho các Phật tử. Ngày nào cũng có 6-7 ngàn Phật tử tham dự, rất là đông. Còn đối với các bạn sinh viên và học sinh chúng ta thì vì là cái điều kiện các bạn còn đang đi học cho nên đến hôm nay thì ban tổ chức mới bố trí được cái khóa tu đầu tiên cho chúng ta. Thì với cái chủ đề Xuân Hiếu Hạnh thì chúng ta thấy rằng nó đã toát lên cái ý nghĩa và cái mục đích khóa tu của chúng ta rồi. Chúng tôi xin nói qua sơ qua một chút về cái ý nghĩa và mục đích của khóa tu. Như chúng ta thấy, lúc nãy chúng tôi nói một năm có 4 mùa, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Thì mùa xuân, thì đây là chúng ta ngày xưa các cụ hay gọi là tháng 2 này là vào giữa tháng của mùa, vào giữa tháng giữa của 3 tháng mùa xuân. Ngày xưa các cụ hay nói là mạnh, trọng và quý. 3 tháng mạnh, mạnh tức là chỉ cho tháng riêng, mạnh xuân tức là chỉ tháng riêng, trọng xuân tức là chỉ cho tháng 2, và quý xuân tức là chỉ cho tháng 3, mạnh hạ tức là tháng 4, trọng hạ tức là tháng 5, và quý hạ tức là tháng 6. Cứ mạnh, trọng, quý, mạnh tức là chỉ cho tháng đầu, trọng là chỉ cho tháng giữa, và quý là chỉ tháng cuối của mùa đó. Mạnh xuân, mạnh hạ, mạnh thu, mạnh đông. Cứ vậy chúng ta có thể tính ra là chúng ta biết được ngay. Tuy là đã ở trong tháng trọng xuân, nhưng mà đối với những người quan Phật cũng như các bạn là khóa sinh chúng ta đây có cái tâm hướng Phật, chúng ta về đây tức là chúng ta có tâm hướng Phật. Mặc dù chúng ta phần lớn chưa phải là Phật tử, chưa quy tam bảo tức là chưa phải là Phật tử, nhưng mà chúng ta có cái tâm hướng Phật, cái lòng từ bi đã được khun đúc gieo trồng từ vô lượng kiếp, cho nên nay chúng ta mới tín Phật, mới có lòng tin với Đức Phật, mới có thể đến đây được và mới có thể ngồi đây để nghe các sư nói về giáo pháp của Đức Phật, và cùng với các sư và các bạn đã quy tam bảo chúng ta tu tập chọn một ngày hoặc 2 ngày. Cho nên chúng tôi nói rằng đây là cũng là cái nhân duyên rất lớn của chúng ta. Vậy cái ý nghĩa của khóa tu này như thế nào? Thì ban tổ chức đã thông báo đến với chúng ta qua khi chúng ta đăng ký, chúng ta thấy rồi. Đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay, tối thứ bảy ngày hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm Bính Thân. Chúng ta thấy là tối nay đặc biệt là có một cái chương trình là thắp nến tri ân. Trước tiên là chúng ta dâng cái ngọn nến từ cái tấm lòng thành kính của chúng ta, đem dâng lên cúng dường Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát và hiền thánh tăng, Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần ở khắp 10 phương thế giới. Lấy cái công đức đó để hồi hướng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng ta hiện đời được phúc báo, thân tâm bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc, và sau này khi xả bỏ báo thân vĩnh viễn không bị đọa trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thường sinh trong cõi nhân thiên. Và đặc biệt hội đổ duyên lành sẽ gặp được pháp hội thù thắng của Phật Pháp và được tu tập ở trong đó và sớm được giải thoát giác ngộ để phổ độ chúng sinh. Thì đó là cái tâm nguyện rất là rộng lớn của chúng ta. Cho nên là cái ý nghĩa của khóa tu này, buổi tối hôm nay cho cái ý nghĩa cái buổi tối dâng đăng này, đầu năm này rất đặc biệt. Và một cái đặc biệt nữa là ở chùa của chúng ta thì trong 3 năm nay, năm nào ban tổ chức cũng có tổ chức cho chúng ta, tất cả các Phật tử, trong đó có các bạn sinh viên, các khóa sinh về tham dự các khóa tu trong 3 năm nay. Đó là về tham dự các khóa tu chúng ta, đặc biệt khóa tu đầu năm, có cái chương trình là viết lá bồ đề cầu nguyện cho bản thân và cho gia đình của chúng ta. Cái chương trình viết lá bồ đề này rất hay, vì chương trình viết lá bồ đề này chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia do ngồi ở dưới gốc cây bồ đề mà thành đạo, mà thành Phật đó. Cho nên là cây bồ đề ở trong đối với nhà Phật của chúng ta nó được ví như là một cái bảo vật là vô cùng quý giá, thiêng liêng mầu nhiệm và có ý nghĩa rất lớn đối với tăng ni tín đồ Phật tử cũng như là những người có lòng tin với Đức Phật. Cho nên cái chương trình viết lá bồ đề cầu nguyện thì các bạn mà đi đến tham dự những khóa tu trước và những năm trước chúng ta biết rồi, còn một số các bạn mà còn mới đến chùa hoặc đến chùa lần đầu tiên, chúng ta tham dự chúng ta sẽ thấy là ở trên cái cây thường là có 3 màu: lá bồ đề màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Đó. Thì màu đỏ thường là nhà chùa thường hay là để dành cho là cầu công danh sự nghiệp, nhất bạn nào mà chuẩn bị ra trường, chúng ta có cái ước nguyện sau khi ra trường mà tìm được một công ăn việc làm để phù hợp với cái năng lực trình độ học vấn của chúng ta, cũng như là để giúp đỡ cho gia đình và bản thân mình sớm ổn định công ăn việc làm, thì chúng ta có thể dùng cái lời cầu nguyện của chúng ta bằng cái lá bồ đề màu đỏ, viết lời cầu nguyện của chúng ta bằng lá bồ đề màu đỏ và chúng ta cũng treo lên ở trên cái cành cây đào, treo lên cây đào. Và tăng ni cũng như tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam sẽ làm lễ cả năm cầu nguyện cho chúng ta, cả một năm luôn, cho đến ngày 23, ngày tức là ngày lễ ông Công ông Táo cuối năm đó, thì nhà chùa mới làm lễ để hóa cái lá bồ đề đó. Còn lá bồ đề màu vàng thế là cầu sức khỏe, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Và đặc biệt là có một số bạn mà học đến năm thứ 3, thứ 4, thậm chí là chuẩn bị ra trường rồi mà thấy các bạn sao? Bạn nam thấy bạn nữ, hoặc bạn nữ thấy bạn nam, hoặc là bạn nữ thấy bạn nữ cùng phòng của mình, cùng khoa với mình, mà các bạn có người yêu từ gì ạ? Từ năm đầu mà mình đến năm cuối vẫn chưa thấy bạn nào tỏ tình. Thì các bạn thì dùng màu xanh. Màu xanh tức là cầu tình duyên đó. Tất nhiên chúng ta cầu là một vấn đề, nhưng chúng ta phải sống làm sao đó cho tốt. Chúng ta phải học hành tốt này, đạo đức tốt này, hạnh kiểm tốt này, vân vân. Thì tất nhiên chúng ta sẽ bằng cái lời cầu nguyện thì chúng ta sẽ thu phục được nhân tâm, thu hút được lòng người thôi. Và các bạn cầu nguyện thì sẽ được Phật Bồ Tát gia trì thôi. Còn chúng ta viết, chúng ta cầu mà chúng ta sống vẫn lười biếng, vẫn ham mê bia, điện tử, cờ bạc, bóng đá, cá độ vân vân á, thì cho dù có bạn trai hoặc có bạn gái rồi thì các bạn cũng bỏ chạy sớm chúng ta thôi. Cho nên cầu nguyện là một phần, nhưng mà điều quan trọng nhất là khi chúng ta cầu nguyện ở trong nhà Phật là chúng ta phải tự thay đổi mình, phải sám hối, ăn năn sám hối những cái lỗi lầm của mình trước đây đã gieo tạo, chừa bỏ những cái việc sai trái để hướng tới là con người thuần tịnh thuần thiện, nói năng hành động việc làm đều tốt á, thì chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho chúng ta trong suốt những quãng đời còn lại, thậm chí là mãi mãi về sau. Đấy, cho nên là cái chương trình khóa tu này á, ngoài cái vấn đề là buổi tối hôm nay là làm lễ dâng đăng tri ân báo ân các bậc ông bà cha mẹ người thân của chúng ta, chúng ta còn có một cái chương trình đặc biệt khóa tu đầu năm nữa, đó là viết những cái tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của mình vào lá bồ đề để dâng lên trước Tam Bảo Phật Tiền, cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Chứng Minh, chư Tăng và tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hộ Việt Nam cũng nhất tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho các vị, gia trì cho những cái lời cầu nguyện của các bạn khóa sinh của chúng ta. Không được 100% thì cũng phải được 99,9%, đúng không? Thế thì tốt. Nhưng tất nhiên là chư Tăng cầu nguyện thì 50 thôi. Chư Tăng và chư Phật chứng minh cho chúng ta chỉ được 50-60% thôi. Còn chúng ta cũng phải tự thân mình thay đổi suy nghĩ, cách sống, lời nói, hành động của mình cũng phải 40-50%. Thì hai bên nó kết hợp với nhau thì mới được. Còn chư Phật muốn gia trì chúng ta, chư Tăng muốn giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta không tự thay đổi mình thì chắc chắn không bao giờ lời cầu nguyện của chúng ta được thành tựu viên mãn. Đây là sự thật. Cho nên là các bạn khóa sinh chúng ta cũng cần phải tham khảo và phải biết thêm cái điều đó. Với cái chủ đề và cái ý nghĩa lớn lao như vậy, thì trong suốt 2 ngày khóa tu, chúng ta lại còn có một cái nhân duyên đặc biệt, một nhân duyên thù thắng mà có thể cả đời người chúng ta chỉ gặp có một lần. Thậm chí là có người cả đời người không gặp được một lần nào, mà rất rất nhiều người không gặp được một lần nào. Mà chúng ta có bạn mới lên chùa lần đầu tiên, hoặc có bạn lên chùa lần thứ 2, lần thứ 3, mà chúng ta gặp được một cái lần đầu tiên, có thể cũng là lần cuối cùng ở trong đời, vì sau này khó bao giờ chúng ta gặp được một cái cơ may, cơ duyên như thế. Đó là vào buổi sáng ngày mai, 12 tháng 2 năm Bính Thân, toàn thể tăng ni và tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hòa Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chính thức là làm lễ khởi công xây dựng tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới to lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tính cho đến thời điểm này, nếu mà được xây dựng xong, một tôn tượng dự kiến là cao khoảng độ 60 mét, mà tượng ngồi cao 60 mét với cái diện tích là khoảng 1.700 mét vuông, cao bằng ngôi nhà khoảng 18 tầng, một cái tôn tượng mà lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Tính cho đến thời điểm hiện nay là nếu khởi công vài năm sau xây dựng xong thì nó sẽ là tôn tượng lớn nhất như vậy. Cho nên ở đây là chúng tôi mới nói là đây là một cái nhân duyên thù thắng, có khi cả một đời chỉ gặp được một lần đối với chúng ta. Mà ngày mai thì chính các bạn sinh viên của chúng ta, chính các bạn sinh viên của chúng ta sẽ cầm quyển kinh, và chúng ta cùng với chư Tăng, chư Ni và tín đồ Phật tử ở trong đạo tràng Tịnh Tông Hồ Việt Nam, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Ban tổ chức chuẩn bị cho các bạn ngày mai là mỗi bạn một cái quyển Đại Bi Thập Chú, quyển Đại Bi Thập Chú của đạo tràng chúng ta, cho tất cả các bạn chúng ta cùng đọc. Có thể tối nay các bạn nghỉ xong, các bạn xuống phòng thông tin, các bạn xin một quyển trước đi, các bạn xem trước. Làm lễ theo nghi thức là chúng ta sẽ trì 3 biến Đại Bi Thập Chú, Bát Nhã và niệm Phật để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát tác đại chứng minh gia hộ cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Vì cái mục đích mà chúng tôi xây dựng pho tượng này là không phải là để cho ngôi chùa này trở thành ngôi chùa đặc biệt nhất Việt Nam, cũng không phải là để cho nhiều tín đồ về với ngôi chùa này để chúng tôi kiếm lợi. Mà mục đích của chúng tôi xây dựng cái tôn tượng này với cái tâm nguyện là cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long. Và làm cái nơi là sở y, nơi quy thú cho tín đồ Phật tử và nhân dân có tâm với đạo. Tháng tháng, năm năm, thậm chí là hàng nghìn năm sau, có thể là vài nghìn năm sau, bao giờ cái tôn tượng này còn an trí vững vàng ở cái ngôi chùa này, thì lúc đó còn làm cái nơi để cho các tín đồ Phật tử và những người có tâm mộ đạo tìm đến để chiêm bái, đỉnh lễ, cung kính, cúng dường Đức Phật để cầu phúc cho bản thân và tiêu tai miễn nạn cho gia đình, dòng họ cũng như bản thân của họ. Đồng thời là hồi hướng công đức đó để cho quốc gia chúng ta được thái bình thịnh trị lâu dài. Cho nên với cái ý nghĩa đó rất là lớn lao. Trong kinh Địa Tạng á, Đức Phật nói rằng á, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nhìn thấy tôn tượng hoặc tranh ảnh của Đức Phật cũ nát hoặc là chưa có, mà cùng nhau tu bổ xây dựng lên tranh ảnh tôn tượng đó, rồi dùng cái tâm thành kính để đỉnh lễ, cúng dường, chiêm bái hàng ngày, thì công đức vô lượng vô biên. Người đó vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thường sinh ở trên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu sinh xuống nhân gian đó, thì thường làm những bậc gì? Vua chúa, quan lại, những người thông minh, trí tuệ và mạnh khỏe. Làm thân nữ thì thường được làm gì? Được làm, ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa thì gọi là được làm hoàng hậu, công chúa, hoàng tử hoặc thân vương hoặc là quốc vương, vân vân. Thời nay thì chúng ta nói là được sinh vào dòng dõi gia đình quý tộc, gia đình gia giáo, có quy củ, nề nếp. Đó, nếu mà làm người thì có phúc báo như vậy. Còn thường thì trong kinh Đức Địa Tạng, Đức Phật nói thường sinh ở các cõi trời, vĩnh viễn không bị đọa vào ba đường ác đạo nữa. Cho nên ngày mai là cái ngày đặc biệt. Vì vậy mà Thầy bố trí cho khóa tu của chúng ta vào cái chính cái ngày làm lễ chính thức khởi công và ép cọc để xây dựng tôn tượng Đại Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới đó, là để muốn gieo cái duyên đặc biệt cho các bạn khóa sinh của chúng ta. Trong cái buổi lễ trang nghiêm như vậy mà chúng ta nhất tâm, chúng ta cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và đặc biệt là chúng ta nhân cái cơ hội đó, chúng ta cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng ta, anh em, lục thân quyến thuộc và bạn bè của chúng ta được hưởng cái phúc báo của chư Phật và Bồ Tát, quang minh công đức của chư Phật và Bồ Tát đó, thì công đức vô lượng. Và qua đó chúng tôi cũng đem công đức tu tập của mình để hồi hướng cho tất cả các bạn khóa sinh tham dự khóa tu này, và đặc biệt là tham dự khóa lễ đồng thổ ngày mai. Đời này kiếp này các bạn được ít bệnh ít não, trí tuệ ngày một tăng trưởng, và từ bây giờ trở đi gia đình chúng ta ngày một hòa thuận, ngày một hoan hỷ, ngày một an lạc. Và sau này khi trưởng thành xây dựng gia đình, các bạn chúng ta đều có những công ăn việc làm tốt đẹp theo cái bản nguyện của mình, và có những gia đình, có những mái ấm gia đình hạnh phúc đúng như cái mong muốn của chúng ta. A Di Đà Phật. Các bạn chúng ta biết đấy, riêng đối với đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên ở đây, có rất nhiều các Phật tử, thậm chí là họ chỉ nghe qua băng đĩa giảng và xem qua trên trang web của chùa thôi. Rồi họ nhất tâm, họ hoan hỷ, họ thỉnh đọc cái bộ kinh Địa Tạng của Chư Tăng Ni ở trong chùa cùng với Phật tử trong chùa đang đọc tụng đó, mà họ được toại nguyện rất nhiều. Họ được rất nhiều công đức. Ví dụ như có gia đình đang ở trong cái hoàn cảnh là vợ chồng thậm chí là chuẩn bị ra tòa ly hôn vì cuộc sống gia đình mâu mắc, về vấn đề kinh tế và về vấn đề tình cảm vân vân không giải quyết được. Nhưng khi họ nghe chúng tôi giảng, không phải là đến tận đây để nghe đâu, như chúng ta này đâu, họ chỉ nghe qua băng đĩa giảng ở trên cái trang web của chùa thôi. Rồi họ hoan hỷ và họ cầu thỉnh và đọc tụng cái bộ kinh Địa Tạng. Một thời gian sau mấy tuần, gia đình của họ dần dần những cái khó khăn về kinh tế, khó khăn về tình cảm mâu mắc giữa vợ chồng, bố mẹ, ông bà, con cái vân vân đó được giải quyết. Và có rất nhiều những câu chuyện gọi là rất là ly kỳ, mà chỉ có những cái người đó, những gia đình đó, họ chứng kiến và họ trải qua. Họ đến họ kể với chúng tôi thì chúng tôi mới thấy rằng đúng là Phật Pháp nhiệm màu trên cả sự tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi vẫn biết là Phật Pháp nhiều màu rồi, nhưng mà trên cả sự tưởng tượng của chúng tôi là sao? Nghĩa là họ mới chỉ có phát tâm, họ chỉ đọc tụng cái bộ kinh Địa Tạng được 7 ngày mà họ đã được toại nguyện rồi. Có những người 21 ngày, có những người 49 ngày, có người 100 ngày, có những người mới chỉ có 3 ngày đã được toại nguyện. Nhiều những câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn lắm. Họ đến họ kể với chúng tôi. Cho nên Phật Pháp, đối với trong Phật Pháp, nếu mà chúng ta thành tâm, chúng ta có cầu tất sẽ có cảm, có cảm tất sẽ linh thông và sẽ có ứng. Cách đây mấy hôm có một bạn nhắn tin vào cái email của nhà chùa. Thì lúc đó không... tôi đi xuống qua phòng thông tin thì tôi tự nhiên tôi mở ra tôi xem, thì thấy là bạn đó nhắn tin, bạn hỏi rằng á: thưa các quý thầy, và khóa tu lần này con muốn lên chùa dự khóa tu, đây là khóa tu đầu tiên con lên chùa, đăng ký lên chùa với các bạn, nhưng con rất muốn mua một cái vòng tay, xong rồi con đem cái vòng tay đó lên đặt lên trên ban thờ Phật, hoặc rằng á con nhờ các sư làm lễ trì chú vào đó và con đem về con tặng mẹ con và cầu nguyện chư Phật Bồ Tát và các quý thầy gia hộ cho là mẹ con là được bình an mạnh khỏe. Như thế có được không? Có bạn nói rằng làm như thế là mê tín dị đoan. Trong đạo Phật không có cái chuyện đó. Làm gì có cái chuyện mua cái vòng đặt lên trên ban thờ hoặc nhờ các sư trì chú cho mà về mà mẹ được bình an. Nhưng con không biết thế nào, nhưng trong tâm của con thì con rất là muốn làm cái điều đó, nhưng có bạn lại nói như vậy, không biết, nhưng nhờ mong nhà chùa là chỉ giáo cho. Thì rất may là tôi lại đọc thấy cái tin đó và tôi nhắn lại, tôi bảo rằng được, rất tốt. Nếu cái việc đó xuất phát từ tấm lòng thành kính của chúng ta đối với cha mẹ, chúng ta muốn mua một cái vòng đeo tay hoặc một cái chuỗi, một cái vòng đeo cổ vân vân, chúng ta có thể tự mình đem dâng lên trước ban thờ Phật và chúng ta cầu nguyện Đức Phật và Bồ Tát gia trì cho cái tâm nguyện của chúng ta muốn mua cái vòng này để mang về tặng mẹ, tặng bố hoặc tặng anh, tặng chị, tặng người thân vân vân, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ và người thân của chúng ta đó một năm được bình an, thì chư Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ chứng minh cho tâm thành của chúng ta, hoặc rằng chúng ta nhờ các sư ở trong chùa, bất cứ thầy nào cũng có thể được, các thầy sẽ làm lễ gia trì cầu nguyện Phật Bồ Tát cho chúng ta, chúng ta đem về tặng cái đó rất tốt. Các bạn biết đó, ở trong nhà Phật đó, có những cái câu chuyện hy hữu như thế này. Ngày xưa chúng tôi còn đang đi học ở học viện, chúng tôi đọc thêm một câu chuyện. Ở bên Trung Quốc có một vị thiền sư, vị này xuất gia và tu hành đã nhiều năm. Nhưng mà ngày nào khi vị bắt đầu ngồi thiền thì thường là thấy ma quỷ là đến trêu ghẹo và phá. Và vị này đã phải chuyển rất nhiều hang động ở trong núi rồi. Đến hang động này ở thì lại thấy ma quỷ nó đến, nó trêu, nó ghẹo. Không thể ngồi thiền, không thể tu tập được, nó đến nó khủng bố. Thế một hôm á, cái vị sư đó mới đến hỏi, hỏi một vị tổ sư tu về Tịnh Độ Tông, tức là hỏi ngài Liên Trì, Liên Trì đại sư. Thế ngài Liên Trì đại sư mới dặn cho rằng á, ông về á, ông ấy mua một cái cối tràng, cái tràng hạt á mà các sư đeo ở cổ đấy, mua một cái cối tràng và ông nhất tâm ông trì vào đó là 108 biến đại bi thập chú, và ông treo ra ngoài cái cửa hang động đó thì tất cả những cái họa đó sẽ hết. Và cái vị sư đó về liền là thỉnh một cố tràng, và vị này nhất tâm đọc tụng, trì tụng để lên cái cố tràng ở trên ban thờ Phật và đọc tụng 108 biến đại bi thập chú vào đó. Và vị đó đem treo cái cố tràng đó ra trước cái cửa hang động của mình ẩn cư ở trong núi đó. Và từ hôm đó cho đến mãi về sau này, không bao giờ vị này ngồi thiền thấy ma quỷ đến trêu ghẹo và chọc phá sự tu hành của vị ấy nữa. Đó, chúng ta thấy trong nhà Phật có những cái chuyện mầu nhiệm mà chỉ có chúng ta được thể nghiệm, chúng ta mới chứng biết được, chúng ta mới cảm nhận được. Còn chúng tôi cũng đã giúp đỡ rất nhiều những người như vậy. Các bạn biết là có những người đang điên điên khùng khùng, thậm chí là cứ lang thang ở ngoài đường. Nhưng tất nhiên đây là bệnh này là về đường âm, tức là về do cái oan gia trái chủ ở đời trước kiếp trước á, nó báo oán á, mình hay gọi là bệnh về đường âm á, bệnh tâm linh á thì mới được. Còn bệnh mà do thần kinh, do suy nghĩ nhiều quá, do căng thẳng học tập hoặc là trong cuộc sống vân vân, hoặc là bị bệnh thì cái này phải đi bác sĩ thì mới khỏi. Còn bệnh mà do vấn đề tâm linh, đất cát nhà cửa mồ mả vân vân đó, hoặc rằng do cái oan gia trái chủ đời trước kiếp trước nó báo oán, thì cái trường hợp này đến chùa thì phần lớn là khỏi đến 95%, thậm chí 98% là khỏi. Có những cái trường hợp các bạn biết họ đang cười thằng sặc ra mà đi mà cứ nhìn mặt mũi thâm tím tái mét ra mà cười thằng sặc ra, cười nói nhảm nhí, không ý thức được bản thân. Đến chúng tôi chỉ cần tụng một biến kinh Phổ Môn hoặc là tụng biến kinh Địa Tạng, thậm chí là chỉ tụng vài câu thần chú chuẩn đề thôi, đưa cho họ một cái chén nước, đưa cho họ một cái chén nước cúng ở trên ban Phật, bảo là uống vào, uống xong một cái khỏi ngay. Đó, có những cái mà không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Cho nên Phật pháp nhiệm màu ở chỗ đó. Vì vậy mà ở đây chúng tôi nói như vậy để các bạn có cái niềm tin hiểu rằng á, trong cái khóa tu này, nếu chúng ta nhất tâm gửi cái lời cầu nguyện chân thành của mình lên với Đức Phật và chư Bồ Tát thì chắc chắn rằng các ngài sẽ chứng minh và gia trì cho chúng ta. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải là những cái người con hiếu thảo thật sự, những người con hiếu thảo thật sự, hiếu hạnh thật sự ở trong cuộc sống này. Nếu mà bạn nào á mà từ bây giờ trở về trước, chúng ta chưa thực sự là đứa con hiếu thảo, hay ở ngoài đời người ta gọi là đứa con gì ạ, ngang ngược, ngang tàng, hoặc là hư hỏng, hoặc là chơi bời lêu lổng vân vân đó, chúng ta chưa nghĩ đến cái công ơn sinh thành và dưỡng dục thâm sâu và rộng lớn của cha mẹ chúng ta. Chúng ta chỉ thích chơi, chỉ thích đòi hỏi, và lúc nào cũng muốn rằng tại sao cha mẹ không cho con cái này, bố mẹ không cho con cái kia, tại sao bạn của con á nó có xe máy để đi học mà con thì toàn phải đi xe buýt đi học? Tại sao á các bạn của con đến ngày sinh nhật nó được bố mẹ mua tặng cái này cái nọ cái kia mà con nó thì không được cái gì cả? Và tại sao á mỗi một tháng ngoài tiền thuê nhà đóng học ra các bạn còn được gì? Còn được cha mẹ cho để mua cái này cái nọ cái kia, còn con thì cha mẹ không cho cái này cái nọ cái kia, vân vân và vân vân. Nếu mà bạn nào chúng ta chỉ biết đòi hỏi cha mẹ chúng ta như vậy, chúng ta không biết rằng, không biết nghĩ rằng á, cha mẹ của chúng ta ở nhà làm lũ vất vả cơ cực như thế nào để mỗi một tháng gửi cho chúng ta được 1-2 triệu đồng để đi học, nhất là ở nông thôn. Thầy biết rằng trong cuộc sống ở Việt Nam của chúng ta bây giờ, nhất là ở nông thôn, tuy rằng kinh tế đất nước nhìn trên mặt bằng chung đã phát triển khá tốt sau giải phóng năm 1975, nhưng mà ở nông thôn thì còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, thủ đô Hà Nội. Khó khăn lắm các bạn ạ. Khó khăn đến nỗi là cha mẹ ở nhà phải tích cóp, thậm chí là đến tháng cha mẹ phải nghĩ để bán cái gì ở trong nhà. Có khi là cha mẹ chúng ta nuôi được mấy con gà, cả năm không dám thịt con gà để ăn, thậm chí ngày giỗ ngày Tết còn không dám thịt để ăn, mà để dành lại đem bán cái con gà đó được 100.000 để nho ăn gửi cho con đi học ở thủ đô, ở thành phố. Tôi biết cái điều đó có rất nhiều trường hợp vậy. Thậm chí là cha mẹ ở nhà cày cấy cả một vụ 5-6 tháng trời được khoảng 5-7 tạ thóc, 1 tấn thóc, đấy là khá rồi đấy, có nhà chỉ 2-3 tạ thóc thôi, nhưng mà để dành lại dần dần, để bán dần để cho con đi học. Và cha mẹ ở nhà thì phải độn thêm khoai sắn để ăn, mà ăn cũng không dám ăn no nữa, chỉ nghĩ tới con và mong làm sao đó cho con, đứa con trai, đứa con gái của mình á, nó học tập thật tốt, sau này nó ra trường, nó kiếm được công ăn việc làm, nó đỡ khổ, nó không khổ như mình nữa. Mình ngày xưa do gì? Do thất học, do kém học, cho nên á, bây giờ mình mới phải vất vả như thế này. Chúng ta có bao giờ nghĩ được thế không? Nếu chúng ta nghĩ được thế thì chúng ta luôn luôn trở thành những đứa con hiếu thảo ngay trong cuộc sống này. Và nếu mà chúng ta biết đến Phật Pháp nữa, chúng ta cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho, mặc dù cuộc sống chúng ta còn thiếu thốn, còn vất vả, nhưng mà trong tâm của chúng ta lúc nào cũng an vui, cũng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy là trong nhà Phật gọi là thiểu dục chi túc, tức là ít muốn biết đủ thì tâm sẽ được an vui. Biết tới Phật Pháp chúng ta có cái lợi như vậy. Và chúng ta cũng cầu nguyện làm sao đó cho cha mẹ của chúng ta được mạnh khỏe, bình an. Mặc dù thiếu thốn về tiền tài của cải, nó cũng là cái nhân duyên kiếp trước, theo cái luật nhân quả của nhà Phật. Vì sao bây giờ chúng ta sinh ra làm lũ vất vả nhưng mà nhà vẫn cứ nghèo? Vì kiếp trước là chúng ta không biết gì ạ, không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết tạo phước, mà chúng ta cứ gì bo keo kiệt bún xín, cho nên kiếp này sinh ra mới nghèo. Đức Phật nói tất cả cuộc sống của chúng sinh ở đời này đều do cái nhân gieo trồng gây tạo ở kiếp trước mà có. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có người đến hỏi đến với Đức Phật rằng á, thưa Sa môn Cù Đàm tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca, ngoại đạo họ thường gọi Đức Phật Thích Ca là Sa môn Cù Đàm, Cù Đàm tức là dòng họ của ngài. À, thưa Sa môn Cù Đàm, tại sao mà tôi lại khổ đến thế? Từ khi sinh ra tôi không làm việc gì ác, tại sao tôi vẫn khổ? Tôi chăm chỉ chịu thương chịu khó lam lũ mà tại sao tôi không vẫn không no đủ, không giàu có? Vậy ông nói là nhân quả. Vậy tại sao cái nhân chịu thương chịu khó của tôi, tại sao tôi không giàu có, miếng ăn còn chưa đủ? Vậy cái nhân của tôi là nhân chịu thương chịu khó lam lũ suốt ngày mà ăn không đủ. Chứ còn nói gì là giàu có nữa. Vậy cái thuyết nhân quả của ông nói đó, nó có đúng không? Suy đi tính lại tôi thấy là như vậy thì không đúng tí nào cả. Mà tôi nhìn cái người bên cạnh của tôi, ngay ở nhà bên cạnh tôi, cách đó có mấy cái ngõ thôi, mấy hộ gia đình thôi, nhìn thấy họ gì, không chịu thương chịu khó thế nào, họ làm chơi mà lại ăn thật. Vậy thì cái giáo lý nhân quả mà ông nói đó, nó có đúng không? Tôi thấy nghi ngờ cái điều đó. Vì người chịu thương chịu khó mà lại nghèo đói, người lười biếng lao động làm chơi mà lại ăn thật. Vậy nhân quả ông nói ở đâu? Ông bảo là gieo nhân nào thì gặt quả đó. Gieo nhân thiện thì được quả báo tốt, gieo nhân ác thì hưởng quả báo xấu, nhận quả báo xấu. Vậy tôi thấy cái điều đó còn nghi ngờ. Đức Phật mới ôn tồn, mới bảo các vị đó rằng á, ông ấy chỉ thấy cái nhân quả của đời này, nhưng ông không biết rằng ấy, nhân quả là gì? Là thụ cùng tam tế, tức là gì? Thông suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ tức là gì? Cái đời trước của chúng ta, không chỉ một đời mà còn gì? Nhiều đời, vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp đời trước của chúng ta gieo trồng, đó là thuộc về đời quá khứ. Hiện tại tức là cuộc sống này, từ khi cha mẹ sinh ra cho đến gì? Cho đến hơi thở chúng ta vẫn còn lúc nào, nhân đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì mới hết đời hiện tại. Và tới khi nhắm mắt xuôi tay, thần thức của chúng ta đi thọ sinh ở một kiếp sau, ở đời sau, kiếp sau, thì đó gọi là đời vị lai. Và Đức Phật gì? Nhân cái câu hỏi đó, cái sự thắc mắc của vị thiện nam tử đó, Đức Phật giảng giải về giáo lý nhân quả cho họ nghe. Đức Phật mở rộng ra và nói về cái nhân quả ba đời cho họ nghe. Sau khi nghe xong á, thì cái vị đó liền là xin quy Đức Phật và phát nguyện từ nay trở đi. Vị nó phát nguyện mỗi một ngày ít nhất phải làm được 10 việc thiện. Mặc dù nhà rất nghèo nhưng phát nguyện làm 10 việc thiện. Đức Phật rất hoan hỷ và tán thán. Và 10 việc thiện đó bằng cách nào? Vị này nói rằng á, từ khi phát nguyện làm việc thiện, ít nhất mỗi ngày phải được làm được 10 việc thiện cho xã hội. Đi ra ngoài đường, vị này nhìn thấy cái mảnh sành, mảnh sứ hoặc cái hòn đá, hòn gạch ở trên đường. Vì ngài nghĩ rằng mình mà không nhặt cái hòn gạch, mảnh sành, mảnh sứ này đi, sợ rằng có người nào dẫm lên sẽ gì vấp ngã hoặc là sứt chân mẻ gối vân vân. Vị này liền nhặt vứt vào trong vệ đường, nhẹ nhàng bỏ trong vệ đường. Rồi ở Ấn Độ ngày xưa thì thường là gì, không có cái quán nước bán ven đường nhiều đâu. Cho nên mà người Ấn Độ ngày xưa thì họ thường hết đào những cái giếng nước nhỏ nhỏ ở bên cạnh đường á. Ấn Độ ngày xưa thì đến cái mùa hạn, mùa khô á, thì là rất ít nước. Chúng ta xem những bộ phim tài liệu về Ấn Độ, chúng ta thấy đến bây giờ chúng ta thấy họ vẫn còn nhiều nơi rất khô hạn và ít nước. Cho nên ông có phát nguyện, ông đi đến đâu mà gặp cái giếng ven đường nào mà bẩn á, thì ông là liền dừng lại, ông gì, ông tát, ông vét sạch bùn đi cho nó sạch sẽ, để cho dân đi qua đường và có nước sạch để uống. Rồi ông đi ra đường, ông thấy các cụ già, những người cao niên nhiều tuổi, ông liền là cung kính xá chào bằng tất cả tấm lòng thành của mình. Đó là ba việc thiện rồi. Rồi ông còn phát nguyện là đi đến những cái nhà giàu để xin những người giàu có để đem cái của đó đem trao cho những người nghèo. Rồi còn nhiều nhiều những việc thiện khác nữa. Và mỗi ngày ông phát nguyện là ít nhất ông làm được 10 việc thiện trở lên trong cái phạm vi và khả năng của ông ấy. Ông không có tiền nhưng mà ông thì ông đi làm những cái việc thiện bằng khả năng không có tiền của ông. Và Đức Phật nói rằng á, ông mà làm được như thế thì dần dần cái tội chướng, cái nhân xấu gieo trồng của ông ở đời trước nó sẽ gì? Sẽ hết dần, và hiện đời ông sẽ được quả báo tốt. Và ông phát nguyện làm được 2-3 năm như vậy thì tự nhiên là dân làng ở trong cái bản xứ đó ai ai cũng gì? Cũng khen ngợi, ai ai cũng tán dương. Và dần dần cái câu chuyện đó đến được tai Đức Vua Tần Bà Sa La. Và Đức Vua Tần Bà Sa La mới cho người đến triệu mời ông đến và hỏi rằng vì sao cuộc sống của ông khó khăn như vậy, gian khổ như vậy mà mỗi một ngày ông lại bỏ ra hàng nửa thời gian, hàng nửa ngày như vậy để đi làm cái việc đó. Thế ông nói rằng từ khi tôi gặp Sa Môn Cù Đàm, tôi gặp Đức Phật, tôi hỏi về báo ứng nhân quả và Đức Phật nói cho tôi nghe. Và sau khi nghe xong tôi rất hoan hỷ và tôi đã quy y Tam Bảo. Tôi làm đệ tử tại gia của Đức Phật và tôi phát nguyện với Đức Phật là mỗi một ngày làm ít nhất 10 việc thiện nho nhỏ như vậy theo khả năng của tôi để tôi hồi hướng, sám hối cái tội chướng của kiếp trước của tôi gieo trồng và mong rằng cái quả lành sẽ nảy nở ở kiếp này cho tôi bớt khổ. Và chúng ta biết là Đức Vua Tần Bà Sa La cũng là đệ tử tại gia của Đức Phật. Nghe cái tin đó, ông rất là vui mừng và ông nghĩ rằng đây chính là một con người, một viên ngọc quý, chưa là được mài giũa, chưa được tôi luyện, chưa thành pháp khí. Hay mình nói nôm na là gì? Vàng còn ở trong quặng á, thì nó gì chưa thể nào mà có giá trị được. Đem đãi, đem nung nấu và đem khò, đem ấy lại á, đem lọc lại á, thì cái vàng trong quặng đó nó sẽ trở thành vàng, vàng thật, vàng ròng thì nó sẽ tốt thôi. Và ông vua Tần Bà Sa La đó liền là mời ông đến ở trong kinh thành của mình và mời các vị thầy giáo dạy cho ông này, cho ông này học. Vì là con người có bản chất thông minh, hiền lành, đức độ rồi, cho nên ông học rất nhanh. Và chẳng mấy năm sau thì cái sự việc học hành của ông đã thành tựu và ông được ra làm quan ngay ở trong triều đình. Và dần dần chúng ta biết không, ông làm đến cái chức quan gọi là tể tướng. Tể tướng tức là quan đầu triều đó. Từ một cái người nghèo khó, khố rách áo ôm, khi hiểu ra được vấn đề nhân quả, phát tâm làm việc thiện, mà dần dần á, lên tận thành một vị quan phụ mẫu của đất nước, gọi là tể tướng. Tể tướng đó, cho nên đấy là cái nhân gì? Nhân gieo trồng cái nhân lành ngay đời này và nó cho quả ngay đời này. Nhưng mà chúng ta phải làm được nhiều việc thiện như vậy. Hay là bây giờ các bạn mà muốn tin để làm sao để trừ diệt được cái điểm là hung xấu của bản thân mình nhé, các quý vị hãy về gì tìm đọc xuống ngay phòng thông tin rồi có cái quyển là cải đổi vận mệnh, hay gọi là tích phúc cải mệnh nhé, hay gọi là liễu phàm tứ huấn á, các bạn đọc để xem ngài cư sĩ Vương Liễu Phàm cải đổi vận mệnh như thế nào. Chúng ta học theo ngài, chúng ta làm. Không làm được như ngài thì chúng ta làm được bằng 10% hoặc 50%, 80-90% thì càng tốt. Thì chúng ta sẽ cải đổi được thôi, phúc báo sẽ lớn thôi, tội nghiệp sẽ thế tiêu và phúc đức sẽ sinh ra. Cho nên cái nhân quả của Đức Phật nói, ở trong nhà Phật nói là nhân quả này không phải là do Đức Phật làm ra, không phải là do các vị Bồ Tát, không phải là do một vị sư nào làm ra, một vị thánh thần nào làm ra, mà đây là nó là Đức Phật có ra đời hay không ra đời thì cái quy luật nhân quả nó vẫn vận hành như vậy. Bồ Tát và Chư Tăng các sư có nói hay không thì quy luật nhân quả nó vẫn vận hành như vậy. Cho nên ở đây nó gọi là chân lý. Cái gì nó ở bất biến ở thế gian này đó gọi là chân lý. Nhân quả, giáo lý nhân quả trong nhà Phật gọi là chân lý. Vì vậy chúng ta thấy là tại sao các bạn, nếu mà ở đây còn có bạn nào tại sao bạch thầy, tại sao con từ khi sinh ra con không làm việc gì xấu, không làm việc gì ác, tại sao con lại khổ thế, con lại sinh vào gia đình nghèo túng cùng quẫn như vậy? Các bạn đừng có buồn mà hãy phải để hướng về phía trước. Giống như cái câu chuyện mà lúc nãy thầy nói, một cái ông Phật tử từ một cái người nghèo cùng khốn khổ, do phát nguyện làm việc thiện, tin Phật làm việc thiện mà dần dần lên được tận cái chức quan đầu triều gọi là tể tướng. Mà ngày xưa cái chế độ phong kiến của Ấn Độ ngày xưa nó rất là kỳ thị những người nghèo cùng khốn khổ. Vậy nhưng mà một bậc nhân tài, một ông vua theo Phật, phá vỡ được những cái định kiến của cái lối suy nghĩ thiên lệch ngày xưa của Ấn Độ để mà tiếp nhận một cái vị rất là nghèo cùng khổ đói cháo ôm, cho học hành đến nơi đến chốn, ra làm quan dần dần, dùng là một cái vị quan đầu triều và giúp đỡ cho triều chính rất nhiều. Và các bạn xem, khi mà lên đến quan tể tướng thì cơm còn thiếu ăn và áo còn thiếu mặc không? Còn thiếu không? Thế nói nôm na như bây giờ, nếu mà chúng ta phấn đấu mà lên được chức chủ tịch huyện thôi, chủ tịch tỉnh hoặc là bộ trưởng thôi, còn thiếu cơm ăn áo mặc nữa không? Không thiếu nữa. Vì chúng ta có công cống hiến cho đất nước, cho dân tộc thì đương nhiên đất nước dân tộc sẽ không quên chúng ta. Thế cho nên bây giờ các bạn chưa muộn đâu, chúng ta bây giờ vẫn đang tuổi trẻ, chịu khó học hành cho tốt, làm nhiều việc thiện. Các bạn nên tìm đọc cái quyển Đi sau khi được nghỉ, nên xuống phòng thông tin và xin thỉnh cái quyển Cải đổi vận mệnh hay Tích phúc cải mệnh đó, quyển Tích phúc cải mệnh đã về mà đọc. Hay muốn hiểu, tìm hiểu về Phật pháp nữa thì đọc cái quyển Quy Tam Bảo lợi ích của Phật tử tại gia đó, để biết được công đức và lợi ích của người học Phật như thế nào. Cho nên chúng ta muốn trở thành một cái người con hiếu thảo, lời cầu nguyện của chúng ta được thành tựu ngay trong cuộc đời này, thì lời nói và hành động, suy nghĩ của chúng ta nó phải hướng đến cái điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp đó là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện chính là những việc làm tốt đẹp mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Không chỉ với các Phật tử tại gia đâu, mà người xuất gia như các quý thầy cũng phải làm điều đó, và đặc biệt phải làm tốt điều đó. Cho nên là trong cái khóa tu này thì chúng ta lấy cái chủ đề là Xuân Hiếu Hạnh, thì đây là mới chỉ là một cái buổi mà chúng ta tiếp xúc giao lưu giữa chúng ta với các sư ở trong chùa và với các bạn đồng tu đã đi trước chúng ta một vài khóa, thậm chí là một vài năm. Thì khóa tu này thì thầy muốn là cho các bạn có cái chỗ là giao lưu chia sẻ. Ngoài cái lúc là ngồi nghe giảng hay là tu tập chung với nhau thì thầy đã phân công cho 6 gia đình là 6 quý thầy, các sư ông, các sư cô, các sư bác để quản chúng, cùng với ban tổ chức, cùng với câu lạc bộ và cùng với các bạn tổ trưởng, tổ phó trong các gia đình đó, để chúng ta có những cái sinh hoạt thêm thì nó đỡ. Không phải là lúc nào các bạn cũng hỏi được thầy chủ trì, vì là chủ trì thì có một thầy thôi, mà các bạn thì đông, không phải ai cũng hỏi được. Mà có bạn đó thì nhìn thấy thầy ấy thì lại sợ. Nhiều bạn đến chùa 2-3 năm nay rồi mà còn chưa dám hỏi thầy một câu gì, vì cứ đến gần một cái là tự nhiên là chân tay nó cứ run này, chân tay cứ run cầm cập ra, không biết vì sao, không dám hỏi. Mà thậm chí các bạn biết là có những cụ già, có những Phật tử lớn tuổi 6-70 tuổi rồi, ở nhà viết sẵn ra giấy rồi, học thuộc lòng rồi, đến ngồi gặp trước chúng tôi á, cứ thế là ấm ớ không thể nói được. Mà bảo hỏi bà thế cụ nói đi, cụ có gì cụ cứ nói đi. Mà thầy con run quá con không nói được, cứ thế là ôm ngực là đấm vỗ ngực này, sợ quá. Chúng tôi không hiểu vì sao nhưng mà tự nhiên như vậy. Thế cho nên tôi mới thấy là có những cái chuyện mà các bạn chúng ta là gần gũi với các sư ông, các sư bác là đệ tử của thầy ấy, thì nó dễ hơn. Những cái chuyện mà bình thường trong cuộc sống, cái chuyện mà nó vừa phải, thì các sư ông, sư bác, các sư cô cũng đã được thầy dạy rồi, theo thầy mấy năm cũng được biết rồi. Thì các bạn gần gũi, hỏi các sư ông, sư cô, sư bác, các vị chia sẻ cho chúng ta nó dễ. Còn cái việc gì mà hỏi các vị đã không giải quyết được thì lên hỏi thầy trụ trì. Cho nên là thầy phân ra 6 vị quản chúng như vậy, để cái khi nghỉ giải lao hoặc là khi chúng ta có cái chơi tập thể trong tổ chúng ta, ví dụ như sinh hoạt trong nhóm chẳng hạn, thì các bạn sẽ hỏi và cùng chia sẻ nó dễ hơn. Và thầy cũng để xem, đây cũng là một cách để thầy huấn luyện các đệ tử của thầy về cái khâu tổ chức và có cái sự kết nối với các bạn. Sinh viên chúng ta có tốt không? Và đây thầy thấy việc làm này rất là tốt, tốt cho cả các bạn sinh viên và tốt cho cả đệ tử, các sư là đệ tử của thầy nữa, cũng tốt. Để cho có cái sự kết nối và sự làm quen với nhau, xem gia đình nào tốt. Và ban tổ chức hướng tới sẽ có chấm điểm cho cả cái sự kết nối của trong gia đình của chúng ta đó. Tức là gia đình, ví dụ có 6 gia đình: trí tuệ, an lạc, tinh tấn, trí tuệ, vân vân chẳng hạn. Xem sự kết nối và cái giữa các thành viên của trong gia đình chúng ta với ban tổ chức cũng như là các sư quản chúng như thế nào, thì để đến chiều mai là chúng tôi biết thôi. Chiều mai là chúng tôi biết là vị nào và tổ nào chúng ta có sự kết nối tốt. Chúng ta càng kết nối được tốt ra thì chúng ta càng học hỏi, trong 2 ngày càng học hỏi được nhiều các bạn ạ. Quý lắm. Ở tuổi trẻ như các bạn tầm này mà biết tới Phật Pháp là rất quý. Có cụ á, có Phật tử á, các bạn biết thế nào không? 80 tuổi rồi các cụ mới đến đây lần đầu tiên đi chùa. Và các cụ đến, các cụ khóc rưng rức ra, các cụ bảo á, khổ thân con. 80 năm nay con mới gặp được Phật Pháp. 80 năm nay con mới biết được một câu A Di Đà Phật. 80 năm nay con mới được bước chân tới cửa chùa, mới được lễ Phật một lễ. Và tâm con thấy là hoan hỷ vô cùng. Con như được là sinh ra một lần nữa ở trên thế gian này. Vui lắm thầy ạ. Vui lắm. Đó vậy 80 năm các cụ mới được cái việc đó. Chúng ta nay mới chỉ được gì? Có bạn mới 18, 19, 20 năm. Tức là 18, 19, 20 tuổi. Có bạn ngoài 20 một chút. Chúng ta có cái duyên này với Phật Pháp từ rất sớm như thế này. Rất là tốt. Các bạn nên tìm hiểu vì sao mà tốt. Cái khi nghỉ giải lao hay là ra chơi, các bạn có thể xuống phòng thông tin, các bạn thỉnh cái quyển Quy Tam Bảo Lợi Ích của Phật Tử Tại Gia mà thầy mới viết xong cách đây vài tuần đó. Rất dễ đọc, dễ hiểu, rất gần gũi với chúng ta mà thiết thực, viết bằng cái tâm huyết và cái sự tu tập của thầy, kinh nghiệm của thầy đó, cho nên chúng ta đọc cũng dễ hiểu lắm đó. Và còn nhiều những cái quyển sách khác nữa. Cứ đọc dần, tìm đọc dần, các bạn sẽ hiểu được rằng vì sao mà được đi lễ Phật là quý, tuổi trẻ gặp Phật Pháp là quý, mà Quy Tam Bảo được thì càng quý nữa. Là đệ tử tại gia của Đức Phật nữa, là có sự gia trì của Đức Phật, của Bồ Tát thì càng quý. Và hôm nay tất cả chúng ta ở trong hội trường này, chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta trong suốt từ ngày nay đến ngày mai, thì mặc dù rằng lần đầu tiên hoặc là một vài lần chúng ta thấy chùa chúng ta phải ngồi suốt cả 2 tiếng đồng hồ mà ngồi dưới đất như vậy, mà ngồi một cách gì? Ngồi một cách mà trước đây chúng ta ở là học sinh nhà trường, chưa bao giờ nhà trường bắt chúng ta ngồi như thế. Mà ngồi trong nhà trường chỉ 45 phút là thường thường 45 phút là chúng ta được ra chơi đúng không? 45 phút hay bao nhiêu phút là hết một tiết học? 45 hả? Đó, 45 phút là được ra chơi bao nhiêu phút? 45 phút được ra chơi 15 phút rồi. Mà đây thì 2 tiếng đồng hồ có được ra chơi tí nào không? Không được ra chơi tí nào. Thậm chí còn hơn 2 tiếng đồng hồ nữa. Vì sao? Ban tổ chức đã tập hợp chúng ta lên trước 15 phút rồi, đã ngồi nghe ban tổ chức phổ biến các quy định tham dự khóa tu, quy chế tham dự khóa tu như thế nào rồi, vân vân rồi. Ngồi đã mỏi chân rồi, lên thì thầy cho một lèo từ 2 giờ cho đến 4 giờ. Mỏi chân lắm chứ, có mỏi không? Có hả? Có mỏi chân nhưng mà thấy các bạn rất là cố gắng, chăm chú, lắng nghe và ngồi rất là trang nghiêm, thầy rất là vui. Thầy đúng là khóa tu đầu năm, thầy vui lắm, thầy nhìn các bạn. Gần 1.000 các bạn khóa sinh như vậy mà thấy các bạn chăm chú từ lúc thầy bước vào hội trường cho đến bây giờ, thầy rất là vui. Đối với các... Thầy rất nhiều công việc, nhưng mà nhìn thấy các con như thế này thầy vui, thầy muốn giảng cho đến 6 giờ luôn. Có được không? Giảng một lúc đến 6 giờ luôn có được không? Có khi đến khoảng 4 rưỡi một cái là thầy nhìn xuống, quay mặt lên, quay mặt xuống một cái, nhìn thấy là gì? Nhìn thấy chỉ thấy tấm thảm đỏ ở trong này nữa thì chết. Ra đằng kia thì mấy đôi dép, lúc nãy đi vào thấy đầy dép ở ngoài cửa, bây giờ ra không thấy đôi dép nào nữa thì thôi mất rồi, chạy mất dép hả? Đó. Thôi thì học Phật nó thế đấy các bạn ạ. Tu tập Đức Phật nói là gì? Là phải kham nhẫn, phải vất vả, chứ không phải là đi tu để gì? Để sướng đâu các con. Đi tu không phải là để được chơi bời, được đàn đúm, được thỏa thích, cười nói, giao tiếp và quen nhiều bạn bè. Tất nhiên giao tiếp được phép trong lúc nghỉ giải lao, thoải mái. Lúc cười nói trong những lúc vui chơi, thoải mái. Quen nhiều bạn bè, nếu mà chúng ta mở tấm lòng mình ra thì chúng ta quen được rất nhiều các bạn. Vì đến đây là ở trong cái ngôi chùa này, trong cái giảng đường này, chúng ta rất dễ làm quen nhau. Thậm chí chúng ta ở ngoài đường chúng ta quen nhau khó, nhưng đến đây đều là các bạn đồng tu, đều là những người có tâm học Phật. Chúng ta chỉ cần, nếu chúng ta trải rộng tấm lòng mình ra, chỉ cần vài phút sau chúng ta cảm thấy quen nhau như là vài năm rồi á, gần gũi lắm, quý hóa lắm. Nhiều bạn á, khóa sinh mà tham gia mấy khóa tu rồi, các bạn quen nhau, thân nhau, mà chúng tôi thấy rất vui, sống với nhau như là chị em, như là anh em, huynh đệ một nhà. Cái tình cảm các bạn dành cho nhau, có những lúc tôi nhìn thấy, thầy thì không nói ra, nhưng mà thực sự là có những lúc những giọt nước mắt hoan hỷ và vui mừng của thầy nó cứ thế nó trào ra, vì nhìn thấy các bạn yêu thương nhau, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, thầy rất là vui. Cho nên đến đây thì làm quen với nhau rất dễ. Ở trong cái môi trường thanh tịnh với cái lòng từ bi của Đức Phật và chư Tăng như vậy, chúng ta quen biết nhau rất dễ, rất dễ thông cảm và sẻ chia cùng nhau những kinh nghiệm trong học tập cũng như là trong cuộc sống vân vân. Mỏi một tí nhưng mà hãy cố gắng. Các bạn chúng ta hãy cố gắng, vì đi tu là Đức Phật nói là đi tu không phải là sướng đâu, là cái người mà phải có thể là có sự kham nhẫn lớn, có ý chí lớn mới có thể vượt qua được cái sự tu tập gian khổ đối với trong đạo, đối với đạo giải thoát. Đức Phật nói là chúng ta đổi cái sự gian khổ khó khăn của thân thể để đạt được cái sự thanh tịnh và thăng tiến về nội tâm và trí tuệ của chúng ta. Thanh tịnh về nội tâm và thăng tiến về trí tuệ. Chúng ta chịu khó chăm chú nghe giảng, chúng ta tiếp thu được thêm một cái bài học mới mà ở trên trường chúng ta mười mấy năm nay, từ lớp 1 cho đến gì? Cho đến năm nay chúng ta ngồi trên ghế nhà trường đại học cao đẳng và trung cấp, chúng ta chưa bao giờ được nghe. Tiếp thu được một cái luồng tư tưởng mới rất thiết thực và gần gũi với chúng ta ngay trong cuộc sống này. Chúng ta làm được thì sẽ tốt, mà nhất là sau này khi mà lớn lên trưởng thành có gia đình rồi, chúng ta mới thấy rằng á, cái vấn đề tâm linh, vấn đề đạo đức, vấn đề nhân phẩm của một con người hiền lương nó quý như thế nào. Bây giờ các bạn chúng ta còn là sinh viên, còn trẻ, có thể chúng ta chưa tính đến cái việc đó nhiều. Nhưng mà chúng ta khi lớn lên, chúng ta có vợ, có chồng, chúng ta sinh con đẻ cái, chúng ta mới thấy nếu con cái chúng ta mà hư một chút ra, chúng ta thấy đau lòng và lo lắng vô cùng. Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, chỉ sợ rằng nó gì? Nó lầm đường lạc lối, nó hư hỏng. Bao nhiêu cái công sinh ra nuôi dưỡng nó, mong mỏi nó trưởng thành mà nó lại lầm đường lạc lối, nó hư hỏng á, thì người làm cha làm mẹ khổ vô cùng. Mà chúng ta ở trong đây, tôi tin chắc rằng sau này ít nhất cũng phải 95-99% chúng ta sẽ là người cha, là mẹ. Vì sao tôi nói như vậy? Vì cũng có thể có bạn phát nguyện không lập gia đình, mà biết đâu cũng có bạn sau này sẽ có nhân duyên là gì? Xuất gia tu đạo như chúng tôi thì càng quý chứ sao. Vì các vị biết đến đây, các vị thấy là không có một ngôi chùa nào ở miền Bắc Việt Nam này mà có đông các sư, mà lại toàn các sư trẻ như ở ngôi chùa này. Vì sao? Vì cũng chính là từ các bạn khóa sinh, các bạn sinh viên đi tham dự khóa tu, xong rồi các bạn ấy ngộ đạo, rồi các bạn ấy hoan hỉ và phát nguyện xuất gia để cống hiến cả cuộc đời của mình cho đạo pháp, cho dân tộc và cho xã hội. Lấy cái việc là trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hằng thuận giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ xã hội, làm niềm vui trong cuộc sống. Và đặc biệt là noi gương theo Đức Phật, xuất gia tu hành để cầu sớm thành Phật quả, để phổ độ chúng sinh, báo đáp tứ trọng ân đối với ông bà cha mẹ lịch đại tổ tiên của mình. Bây giờ thì chúng tôi biết là ở đây thì phần lớn các bạn chúng ta ngồi đây nghĩ rằng những người xuất gia là có một cái gì đó nó huyền bí, có một cái gì đó nó phải đặt một cái dấu hỏi ngay trước mặt. Vì sao đến ngôi chùa này là thế, toàn các thầy trẻ như thế, hay là các thầy ở đây toàn là gì, thất tình từ rất sớm? Vì ngày xưa không phải các bạn đâu, chính tôi, bản thân tôi ngày xưa cũng thế. Cái năm mà 15, 16, 17, 18, 19 tuổi á, khi đó chúng tôi á, không chơi ở quê của tôi thì sinh ra nơi vùng sâu vùng xa, nơi dân tộc vùng sâu vùng xa, cho nên chưa được gặp các sư bao giờ, chỉ xem qua phim ảnh thôi, xem phim Tây Du Ký, xem qua các bộ phim về Thiếu Lâm Tự, nhìn thấy các sư thì có những cái bộ phim họ nói về cái chuyện đi tu, xuất gia tu hành, phần lớn là nói là gặp cái chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia xong mới đi tu. Đó. Và đặc biệt là ngày xưa hay nghe cái bài hát là chuyện tình Lan và Điệp. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng tất cả những người đi tu đều bị thất tình mới đi tu. Và chúng tôi ngày xưa ở nhà, mỗi khi mà xem cái bộ phim nào mà có sư về thì lại nghêu ngao cất cái lời bài hát là chuyện tình Lan và Điệp. Lúc nào thì cứ lúc nào nhìn xong về, thỉnh thoảng lại Tôi kể người nghe chuyện lán và điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ. Cái gì nữa? Cụt vốn mất rồi. Đó, ngày xưa còn bé cứ thỉnh thoảng lại nghêu ngao như vậy. Cho nên trong lòng của chúng tôi lúc đó cứ nghĩ là gì? Sư đi tu là gì? Là do thất tình mới đi tu. À, và cho nên tôi nghĩ là ở trong đây các bạn chúng ta, nhất là các bạn mới đến chùa lần đầu tiên, thì các bạn chắc chắn đến đây sẽ bảo, ô, bảo sư trụ trì, tưởng là sư trụ trì phải già lắm, phải lên cụ rồi, mà nhất là gọi là gì? Có cái bạn, có bạn thì thường hay tôn trọng chúng tôi hay gọi là gì? Gọi là cụ. Bảo là làm sao cụ mà còn trẻ thế? Nghĩ trong vùng cụ mà còn trẻ thế mà cứ nghe gọi là cụ, cứ nghe các bạn gọi là cụ. Mà chúng ta ngoài đời thì cụ thường là phải mấy chục trở lên thì mới gọi là cụ. Hả? Mấy mươi? 80 á? Thường là 50, 60, 70 thì gọi là gì ạ? Ông, bà. Mà thường là 80, 90 thì mới gọi là, gọi là cụ. Mà bây giờ cứ đến cứ nghe các bạn khóa sinh đi trước, các bạn trong câu lạc bộ cứ gọi là, ôi cụ kìa, ngó đi ngó lại chả thấy cụ đâu. Hay là gọi là, nghe gọi là sư ông kìa. Và ông thì chúng ta thì ở ngoài đời thì ông thì phải mấy mươi, thường mấy mươi, thường là phải tầm gì, lên ông nội ông ngoại thường cũng phải tầm 45, 50, 60 thì mới gọi là ông. Thế gọi là các sư ông. Bảo sư ông thì chúng ta nhìn đi nhìn lại các sư ông thì có khi còn trẻ hơn cả mình nữa, gọi sư ông luôn. À, nhưng mà đấy là cái danh từ ở trong nhà Phật thôi các con ạ. Cái danh từ ở trong nhà Phật, nhớ Phật giáo Việt Nam chúng ta, trong giáo hội á, hiến chương giáo hội thì không có cái từ nào gọi là sư ông, mà cũng chẳng có cái từ nào gọi là sư cụ đâu. Mà gọi là gì? Sư cụ á, là ở miền Bắc chúng ta ngày xưa thì cái gọi thân thiết, cái từ gọi thân thiện là sư cụ, là chỉ cho gì? Các hòa thượng hay là các bậc gì, các vị mà niên cao lạp trưởng, có giới đức, có đạo hạnh, vân vân đó, thì hay gọi là gì? Gọi là các cụ, gọi là sư cụ. Những người tu hành lâu năm ở trong đạo gọi là sư cụ. Nhưng thực tế trong giáo hội hiến chương thì quy định đó gọi là hòa thượng. Bên tăng thì gọi là hòa thượng, bên ni thì gọi là ni trưởng. Hay ban dưới hòa thượng, bên ni trưởng thì gọi là, bên tăng thì gọi là thượng tọa, bên ni thì gọi là ni sư. Đấy. Còn sư ông á, với sư cô á, thì ở trong hiến chương giáo hội á, thì sư cô gọi sư cô rồi, mình hay gọi là sư thầy, hay gọi là thầy. Hay thậm chí là ở miền Bắc chúng ta hay gọi là sư già, nhất là các Phật tử nào đến quê, đến chùa quê á, nhất là ở tỉnh Hà Tây này, với các tỉnh lân cận phía Bắc chúng ta thường hay gọi các sư, các sư cô thường gọi là sư già, hay gọi là sư già. Và sư già già thì nhìn gọi là sư già, mà tại sao mới có ngoài 20 mà gọi là sư già, hay gọi là sư ông? Sư ông tại sao mới ngoài 20 cũng gọi là sư ông? Nhưng đây là cái từ gọi cho thì các vị ở trong giáo hội mà khi mà đã thọ tỷ khiêu và tỷ khiêu ni á, trong hiến chương giáo hội bên tăng thì gọi là đại đức, bên ni thì gọi là sư cô. Nhưng mà miền Bắc chúng ta cứ gọi nó quen rồi, cho nên khi cứ thọ giới đại đức thì gọi là sư ông. Cái sư cô thì các chùa ngày xưa, các chùa cổ xưa thường gọi là sư già. Nhưng ở đây thì tôi không gọi là sư già, ở đây thì chùa này thì toàn gọi là sư cô. Nhưng các sư ông thì vẫn hay gọi. Đấy, vẫn hay gọi. Tôi thường hay xưng, nên nó quen rồi. Tôi thường hay xưng với các Phật tử là sư ông. Đã quen rồi. Đây cũng nói thêm một chút như vậy để các bạn chúng ta biết được những cái danh từ, cái ấy gọi ở trong chùa thì thường là chúng ta đến chùa hay gặp như vậy. Đó, ở đây á, thì cái khóa tu này thì nó có rất nhiều cái sự kiện, mấy cái sự kiện đặc biệt. Tối nay lễ hoa đăng này. Và viết lá bồ đề này, cầu nguyện này. Và đặc biệt là cái lễ khởi công xây dựng Đại Tôn Tượng Đức Phật A Di Đà vì vào bình thế giới ngày mai này. Đặc biệt lắm các con ạ. Cho nên tối nay các bạn nên xuống phòng thông tin thỉnh một cái quyển Đại Bi Thật Chú xem trước đi. Bạn nào mà chưa đọc được chú thì nó khó, đọc chú nó khó hơn, thì xem trước 2-3 lần đi mai để cố gắng đọc được ít nhất cũng được trên 50% trong các chữ đó với chữ tăng. Phải đọc chú là nó nhanh lắm, đọc chú nó không EA đâu như đọc kinh đâu, mà đọc chú thường là đọc nhanh hơn. Chúng ta đọc theo ít nhất được khoảng trên 50% được cầu sự gia trì của chư Phật và đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia hộ cho ông bà cha mẹ của chúng ta, người thân cũng như bản thân của chúng ta thì rất là tốt. Đó cho nên nếu để mà làm được một cái người con hiếu thảo, một người con sống tốt á, thì không chỉ đến chùa này chúng ta mới học, nhưng tất nhiên đến đây thì cũng là cái buổi nói chuyện giữa chúng tôi, giao lưu giữa chúng tôi với các bạn á, thì chúng tôi mong rằng á, lời nói của chúng tôi á, nó ăn sâu vào trong cái tâm khảm của các bạn, và các bạn có một cái gì đó nó suy nghĩ một cách là gì, chân chính suy nghĩ thật sự về cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, để làm sao đó các bạn thấy rằng á, mình phải là một cái người con thực sự đem lại sự tự hào cho cha mẹ của mình, cho ông bà của mình, cho dòng họ của mình từ bây giờ cho đến về sau. Tất cả những cái gì quá khứ sai trái tội lỗi trước đấy đều có thể bỏ qua được, trong nhà Phật gọi là sám hối, ăn năn sám hối, bỏ qua tất cả những cái đó. Và điều quan trọng từ hôm nay, các bạn muốn hướng thiện thì phải hướng thiện mà bước lên. Hướng thiện thật sự bằng cách gì? Ví dụ đơn cử như là trước đây lúc nào chúng ta cũng chỉ muốn là đòi hỏi bố mẹ phải cho con cái này, cho con cái nọ, cho con cái kia. Nhưng từ hôm nay trở đi chúng ta nghĩ tới cái công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, của ba má chúng ta nhiều hơn, để chúng ta sống làm sao đó để cho cha mẹ chúng ta đầu tiên là bớt phải lo nghĩ về chúng ta, thứ hai nữa là dần dần cha mẹ chúng ta hãnh diện về chúng ta đối với hàng xóm láng giềng, họ mạc, nội ngoại, vân vân. Có một đứa con lên học ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học ở thủ đô như thế này là quý lắm, nhất là ở nông thôn quý lắm các con ạ, rất quý. Nhưng mà làm sao sau mấy năm học chúng ta phải mang được cái bằng đỏ chót về, mà không chỉ cái bằng đỏ chót mà còn phải cái kiến thức thật về, để chúng ta gì, đi tìm công ăn việc làm, có công ăn việc làm ổn định để thay đổi cuộc sống của chúng ta và của gia đình chúng ta, giúp đỡ cha mẹ chúng ta thoát khỏi cái nghèo, cái khổ, cái túng thiếu về vật chất hiện thời. Đây mới gọi là cái đứa con hiếu thảo và biết tri ân báo ân công đức của cha mẹ một đời. Rồi á, dần dần nếu mà chúng ta biết học Phật, biết hướng tới cái thiện, và chúng ta khuyên được cha mẹ chúng ta biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết lễ Phật, biết tín Phật nữa, khiến cho cha mẹ chúng ta biết niệm Phật để cầu thoát ly sinh tử nữa, mà cha mẹ chúng ta tin, làm theo được điều đó, thì đây gọi là gì? Gọi là đứa con đại hiếu thảo. Đó. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có một cái câu chuyện, được ghi trong cái quyển sách Nhị Thập Tứ Hiếu. Nhị thập tứ, nhị tức là hai, thập tức là mười, tứ tức là bốn. Nhị thập tứ hiếu tức là nói về 24 tấm gương hiếu hạnh bậc nhất của Trung Quốc thời cổ đại. Thì trong đó có kể về hai cái tấm gương, kể về cái hai cái tấm gương, một là cái tấm gương đại hiếu, một cái tấm gương là đại bất hiếu. À, tấm gương đại hiếu và tấm gương đại bất hiếu. Tấm gương đại bất hiếu là tấm gương gì? Tấm gương bẩn, tấm gương vỡ, có thể nói như vậy. À, Câu chuyện nói rằng ngày xưa ở bên Trung Quốc có hai người bạn lúc còn trẻ chơi rất thân với nhau, nhà ở ngay gần cạnh nhau, đó là Đồng Vĩnh và Vương Kỳ. Đồng Vĩnh sinh ra nhà rất nghèo, mà đặc biệt là Đồng Vĩnh mồ côi cha từ thuở bé, sống với mẹ, nhà nghèo. Mẹ thì thường phải đi làm thuê làm mướn để nuôi Đồng Vĩnh ăn học. Đồng Vĩnh ý thức được cái miếng cơm, manh áo và đồng tiền của mẹ mình cho mình hàng tháng, hàng quý để đóng học đó. Cho nên Đồng Vĩnh chăm chỉ học hành và rất hiếu thảo với mẹ. Cha mất sớm, Đồng Vĩnh hiếu thảo với mẹ lắm. Còn Vương Kỳ thì sinh ra vào một cái nhà gia đình giàu có, ngày xưa gọi là địa chủ. Thì cũng không may cho Vương Kỳ thì cha ông ấy, cô cha của anh ta cũng mất sớm. Cho vì cái cùng cái hoàn cảnh là hai người là đều mất cha và còn mẹ, mà nhà lại gần nhau. Tuy là hai gia đình, một nhà cực giàu, một nhà cực nghèo, nhưng mà hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân thiết. Nhưng lớn lên, đến gần 10 tuổi thì mẹ của Vương Kỳ nghĩ rằng các ông thầy đồ ở quê này thì trình độ có hạn, cho nên nếu mà để con mình ở nhà mà học thì sợ rằng sau này nó không thành tài. Vì vậy mà mẹ của Vương Kỳ là gửi con của mình lên kinh đô, để lên kinh thành để tìm thầy tốt để học, tìm thầy giáo nổi tiếng, thầy giáo giỏi để học. Và mẹ Vương Kỳ với chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là hàng tháng thì cho người hầu đem tiền lên kinh thành để cho con trai của mình trên đó. Và cứ nghĩ rằng con trai của mình ở trên đó học hành tốt lắm. Gần 10 năm đèn sách, đến cái ngày thi cử thì Đồng Vĩnh ở nhà học với ông thầy giáo ở làng thôi. Thì đi thi thì lại đỗ. Còn Vương Kỳ thì học ở trên kinh thành thì do thì mẹ cứ gửi cho tiền rất nhiều hàng tháng ở trên kinh thành, cho nên nó chơi bời, ăn chơi trác táng, càng lớn thì càng chơi bời. Chơi bời từ năm 14, 15 tuổi đã chơi bời rồi, cho nên bỏ học, bỏ hành. Và lúc đi thi chả đỗ cái gì cả. Và một điều đặc biệt nữa, anh ta còn lún sâu vào vấn đề tệ nạn xã hội, đó là cờ bạc, rượu chè và gái gú. Mặc dù chưa đến 20 tuổi, nhưng mà anh ta dần dần là khi mà anh ta lún sâu vào cái đó thì càng ngày càng viết thư về xin tiền mẹ nhiều hơn. Lúc đầu thì nói dối là con đi học thêm cái này cái nọ cái kia và xin mẹ phải gửi tiền cho mẹ, cứ nghĩ là con mình học nhiều thì chắc chắn sẽ giỏi lắm và cũng gửi tiền cho con. Nhưng đùng một cái thì đến cái khoa thi nó đều trượt. Thì khi đó nó trượt rồi, nó không dối được mẹ nữa, thì khi đó nó về quê. Nó về quê thì bắt đầu nó mới phá phách. Bao nhiêu của cải của bố mẹ nó để lại đều đổi nón ra đi chỉ trong một thời gian vài năm thôi. Và vì vậy mà mẹ của anh ta suy nghĩ đau khổ quá nhiều, cho nên sinh ra bệnh tật và gầy còm ốm yếu, suốt ngày thuốc thang. Còn Đồng Vĩnh thì do hiếu thảo, nghĩ tới cái công ơn sinh thành của mẹ hiền, cho nên chăm chỉ học tập, ra thi đỗ làm quan ở huyện nhà. Mặc dù là chỉ làm quan ở huyện thôi, nhưng mà anh ta cũng thì từ đó đã giúp được cho gia đình không phải nghèo đói nữa. Và đặc biệt là anh ta phát nguyện mỗi một ngày sẽ làm rất nhiều việc thiện để giúp đỡ nhân dân ở trong huyện của mình, và trở thành một vị quan thanh liêm và đức độ, nhân dân từ già đến trẻ, gái trai ai cũng quý kính. Thế một hôm đây là nói về cái đoạn khi chưa làm quan, hai đứa còn đang đi học, hai đứa Đồng Vĩnh Vương Kỳ đang đi học á. Thì khi mà cái lúc đó thì mẹ Vương Kỳ đã biết là con mình hư hỏng rồi, nó học đến gần năm cuối nó thi không đỗ rồi, nhưng mà nó còn ở lại kinh thành một thời gian, nó phá phách xong rồi nó mới về á. Khi đó thì mẹ Vương Kỳ mới sang mới hỏi với mẹ Đồng Vĩnh rằng á, gia đình nhà chị có cái gì đặc biệt không mà lúc nào tôi cũng thấy là chị vui vẻ, và đặc biệt là lúc nào thấy là chị béo tốt, chị có ăn cái gì không, ăn sâm ăn ấy ăn gì không mà thấy là béo tốt và khỏe mạnh thế, vui vẻ thế. Mẹ Đồng Vĩnh mới nói rằng không, tôi không có gì cả, nhà tôi á hàng ngày chỉ ăn chẳng đủ no, huống chi là bồi dưỡng tầm bổ. Nhưng tôi có một điều vui nhất, đó là gì? Thằng con trai Đồng Vĩnh của tôi á, nó ngoan ngoãn hiếu thảo chăm học, cho nên là tôi thấy vui, tôi không phải lo nghĩ cái gì cả. Vì vậy á, mà thì tôi ăn rau ăn đói nhưng mà tôi vẫn khỏe, tôi vẫn béo, vẫn vui. Thế thì mẹ với Đồng Vĩnh nó hỏi, thế con bà nhà giàu có như vậy tại sao mà suốt ngày cứ thấy là ủ rũ, ốm đau bệnh tật, xác xơ như vậy? Bà mới bảo rằng á, chẳng giấu gì bà, cái thằng Vương Kỳ nhà tôi nghĩ là cho nó lên kinh thành để học, tưởng là nó gần gũi, thầy giỏi, bạn tốt, nó thành người. Nhưng không ngờ rằng những năm qua nó lừa dối tôi, nó ăn chơi trác táng. Tôi cứ gửi tiền cho nó bao nhiêu cũng hết, nó cứ nói dối tôi là thế, đi học thêm cái này cái nọ cái kia, nhưng rốt cuộc là nó toàn là ăn chơi đàn đốn, rượu chè, cờ bạc, gái gú vân vân thôi. Cho nên tôi biết cái điều đó, tôi buồn, tôi nói nó không nghe. Vì vậy tôi buồn quá, cho nên là tôi mới ốm đau bệnh tật như thế này. Mà đấy là hai cái tấm gương, một là tấm gương là đại hiếu, một cái tấm gương là đại bất hiếu. Ở cái thời Trung Quốc cổ ngày xưa, chúng ta thấy qua cái câu chuyện trong cái nhị thập tứ hiếu, các bạn về có thể tra trên mạng xem cái quyển nhị thập tứ hiếu, dịch cho tiếng Việt Nam rồi đấy, có cái câu chuyện đó. Tôi chỉ kể vắn tắt như vậy thôi. Và chúng ta thấy hiếu thảo không phải là phải giàu mới làm được, hay không phải là cứ nghèo mới có thể làm được, mà giàu hay nghèo không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta giác ngộ lúc nào, chúng ta nghĩ được đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ chúng ta lớn lao đến nhường nào, để chúng ta quyết định chúng ta làm ngay, không kẻo muộn. Cho nên ở đây qua cái buổi giao lưu này, thầy cũng mong rằng các bạn chúng ta có một cái nhìn nhận, một cái sự nhìn nhận lập tức, gọi là lập tức, việc gần, việc cần, việc gấp, không thể chần chừ được nữa. Đó là các vị hãy nghĩ lại cái tuổi thơ của mình trong vòng tay của người mẹ như thế nào, trong sự che chở ấm áp của người cha ra sao. Và các bạn hãy nghĩ sâu thêm một chút nữa là bây giờ cha mẹ của mình còn đang vất vả lam lũ như thế nào, ngày đêm lặn lội vất vả, thậm chí là kể cả ở thành phố có công ăn việc làm ổn định, nhưng mà cha mẹ mình cũng phải vất vả lo lắng, một ngày quần quật 8-10 tiếng đồng hồ để đến tháng mới có đồng lương để nuôi chúng ta ăn học như thế nào. Đó. Cũng khổ cực lắm chứ không phải không đâu. Tất nhiên ở thành phố thì nó sẽ đỡ hơn, có công ăn việc làm ổn định nó cũng sẽ đỡ hơn ở nông thôn. Nhưng mà cũng cha mẹ chúng ta cũng phải từ hai bàn tay trắng, hoặc rằng cũng từ ý chí quật cường kiên định của cha mẹ chúng ta mới học và có cái địa vị như ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ không thể để cho gia đình chúng ta đi xuống được, mà phải làm sao đó để cho gia đình chúng ta ngày một đi lên. Các cụ ngày xưa thường nói là cha hơn con, hay là con hơn cha? Con hơn cha thì nhà gì? Nhà có phúc. Mà cha mà không dạy được cho con cái hơn mình thì cái nhà đó chắc chắn là sẽ đi xuống rồi. Nhưng bây giờ, thời buổi bây giờ thì cha mẹ ảnh hưởng thì cũng lớn. Nhưng mà khi mà lớn lên đi tiếp xúc với xã hội như chúng ta này rồi, đi học hành này rồi á, thì phần lớn là chúng ta phải ý thức được Thế cha mẹ chúng ta có lo đến đâu mà chúng ta không ý thức được thì cũng không làm được gì đâu. Cho nên thầy cũng mong rằng các bạn chúng ta hãy cố gắng nghĩ đến cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ của mình, để làm những đứa con hiếu thảo thật tốt, để cho xứng đáng với cái khóa tu Xuân Hiếu Hạnh này, xứng đáng là một người mà có đủ duyên lành tham dự khóa tu này. Và cái công cha nghĩa mẹ thì có rất nhiều, rất rất nhiều những nhà thơ, những nhạc sĩ, những nhà văn, vân vân, đã viết nhiều những cái câu chuyện, những bài hát, những cái câu thơ rất hay, rất ý nghĩa về cái công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Chúng ta đã được nghe, đã được học, thậm chí được hát rất rất nhiều. Nhưng hôm nay vì là khóa tu đầu tiên của năm Bính Thân này dành cho các bạn, cho nên á, có khi hát một bài nhỉ. Hát một bài xong nghỉ nhá. Hát một bài xong nghỉ nhá. Nói đến nghỉ một cái là vỗ tay to hơn đấy mà. Thế muốn nghe về tình cha hay tình mẹ đây? Tình cha hả? Tình cha hay tình mẹ? Cả hai cơ á. Sao lại tham thế? À, nhưng mà có thể các bạn nghĩ là gì? Có cha có mẹ thì mới có chúng ta, đúng không? Cho nên khóa tu đầu năm phải có cả cha cả mẹ ở trong cái hội trường này, đúng không? Thế mẹ trước hay cha trước? Ngày 20 tháng 10 là ngày gì nhỉ? Ngày phụ nữ Việt Nam hả? Ngày 20 tháng 10 năm 2015, thầy đã có sáng tác một cái bài hát để tặng cho tất cả các bà mẹ, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới, trong đó có bà mẹ của thầy. Bài hát mang cái tên là Tình Mẹ mà thầy cũng đã hát vài lần rồi. Và đặc biệt là vừa qua cái hôm mùng 9 Tết, cũng tại hội trường này, lần đầu tiên thầy hát mà được nhiều tiền boa đến thế. Cái hôm lễ hội, hôm mừng chín lễ hội, thầy vui vui thì lên thầy hát cái bài này. Thế là già trẻ gái trai các cụ cứ lên là gì? Là cứ rúi tiền người ta tặng hoa. Còn các cụ thì quý thầy quá cứ lên là tặng tiền. Mà tặng tiền không lấy thì các cụ cứ rúi vào. Mà không cầm thì các cụ lại bảo đầu xuân năm mới thầy không tôn trọng chúng con. Mà cầm thì ngại ngại, tím tái cả mặt mày lại. Thế là xuống là các đệ tử của tôi bảo là thầy hôm nay được nhiều tiền boa thế. Lại càng ngại nữa. Lần đầu tiên trong đời hát được tiền boa. Và sau cái ngày mùng 10 tháng 10 năm 2015 đó, thì sau khi mà sáng tác cái bài hát Tình Mẹ xong, thì nghĩ rằng có Phật tử và có mấy bác đệ tử nói rằng thầy phải hát về tình mẹ rồi, thì sáng tác bài hát về tình mẹ rồi, thầy phải sáng tác một bài hát về tình cha. Để hát không có là mọi người thấy là gì, thầy chỉ quan tâm tới mẹ thôi, không quan tâm tới cha. À, một hôm thì thầy cũng ngồi suy tư, cũng nghĩ nghĩ là cái câu chuyện ngày xưa có thầy đang học ở quán xứ, có một người bạn, nói là người bạn nhưng mà thực tế là như là gần như là học trò. Vì một hôm thì thầy đang đi kinh hành ở chùa Quán Sứ, thì thấy có một cái bạn nam, bạn vào chùa lễ Phật mà xong rồi bạn rất là buồn. Thầy có hỏi câu chuyện thì bạn ấy nói rằng thì mới mất cha, bạn ấy đi du học ở nước ngoài 6 năm, lấy được bằng thạc sĩ về và để nghĩ rằng về để báo đáp cái công ơn sinh thành của cha mẹ của mình. Vì mẹ của bạn ấy đã mất từ khi bạn 3 tuổi, và cha của bạn ấy không đi bước nữa, và ở lại là tần tảo, thay cả cái chân của người mẹ lẫn người cha để nuôi bạn ấy trưởng thành. Và bạn ấy học một cái ngôi trường rất là nổi tiếng của Việt Nam. Đó là bạn học cái ngôi trường Đại học Bách Khoa. Và bạn học cái khoa gọi là khoa về kỹ sư cầu đường, rất là giỏi. Cho nên bạn được học bổng toàn phần và đi sang học ở Nga. Sau 6 năm đi sang học thì bạn làm được thạc sĩ và bạn về. Về tới nơi thì khi mà bạn nghĩ là để báo hiếu cha, thì cha của bạn đã mất rồi, cho nên bạn rất buồn. Vì vậy mà bạn thường xuyên đến chùa Quán Sứ để lễ Phật. Thì hôm đó tôi thấy bạn ấy đến lễ xong rồi thấy bạn buồn buồn, ngồi nói chuyện thì bạn mới kể câu chuyện đó. Bạn về Việt Nam mà cái là bạn có việc, công an việc làm luôn, lương rất cao. So với năm 2005, năm đó năm 2005, mà lương của bạn mới về nước mà đã làm đã được 17-18 triệu một tháng rồi. Kỹ sư đặc biệt. Nhưng mà khi mà có tiền như vậy rồi, thì người cha của mình đã mất. Cho nên bạn rất buồn. Vì vậy mà khi mà tôi lại nhớ lại cái câu chuyện đó, và tôi sáng tác cái bài hát tình cha này, thì để cho nó đối với cái bài hát tình mẹ, sáng tác ngày 20 tháng 10 năm 2015. Bài hát tình cha này nó cũng có đoạn hơi buồn một chút, vì tôi sáng tác theo gọi là cái cảm xúc của mình khi mà nhớ tới câu chuyện mà mình tiếp xúc với cái bạn kia. Và cái bạn đó sau này cũng thường hay đến chùa, và bạn ấy bây giờ thì cũng vẫn hay đi qua lại với chùa Khai Nguyên của chúng ta, và bây giờ đã có công ăn việc làm rất ổn định và đã có gia đình và cuộc sống cũng rất tốt, gọi là thuộc dạng là trung lưu trong xã hội rồi, có nhà có cửa có ô tô rồi, và bây giờ cũng làm đến chức trưởng phòng rồi, khá rồi. Đó, thế đây thì các quý vị nghe, nếu bạn nào mà không may mà đã mất cha rồi thì chúng ta cũng làm sao đó cố gắng học tập cho tốt để sau này mà báo hiếu được mẹ nếu mà còn, không thì nếu cả cha mẹ mà cùng mất thì chúng ta phải làm sao đó được cha mẹ chúng ta ở dưới chín suối cũng thấy là hoan hỷ và hãnh diện với chúng ta. Hoặc cha mẹ của chúng ta mà còn á, thì chúng ta càng tốt. Đây là một điều hạnh phúc nhất đối với chúng ta. Đó. Hát tình cha trước nhé. Ngồi trên này hát hay là xuống dưới hát? Hát chay hay là đánh đàn hát? Thôi ngồi trên này cũng được. Vâng, cho thầy mượn cái đàn. Thầy nói 2 tiếng đồng hồ rồi khản cổ rồi, hát có đoạn lên cao chắc không lên được đâu nhá. Cho nên tạm ứng cho mà chẳng bỏ tay trước. Cha đã cho con nên người.
bà cha, bao năm tháng gian lao chẳng thay lòng. Bà cha che bao cô phong ba sưởi ấm con, vì con khi đau yếu nhưng cha vẫn cười để con thêm sức sống vươn cao cùng tiến. Giờ đây khi con lớn nhưng cha không còn, một mình con trong bơ vơ thương nhớ cha yêu lòng tay tê. Trong bao tối gian nan vẫn tiến. Trong bao tố gian nan vẫn tiến lên.
Hết cả hơi rồi. Tình cha thôi hay cả tình mẹ nữa? Tình mẹ hát suốt rồi mà, các bạn nghe rồi mà. Có bạn nào chưa được nghe giơ tay xem nào. Còn nhiều thế cơ hả? Đây cũng là bài hát mới cho nên là đâu có nhiều bạn lần đầu tiên đến. Và vì thế xin hát bài tình mẹ. Bài tình mẹ này chúng ta nghe vào cái bài này thì bằng cái cảm xúc ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, cho nên thầy nghĩ rằng hôm đấy tự nhiên là nghĩ rằng mình nên sáng tác bài hát này để tặng mẹ mình. Và xong rồi thì nghĩ rằng mình không thể tặng mình mẹ mình mà mình còn phải tặng cho tất cả các bà mẹ ở trên toàn thế giới này. Qua cái lời ca từ của bài hát thì chúng ta nghe cái bài tình mẹ này, rồi chúng ta sẽ sống làm sao để cho sau này một mai khi mà lỡ mẹ chúng ta, mẹ già đã nằm xuống đi về với tổ tiên, về với Phật rồi thì chúng ta không bị ân hận. Mà nếu mà bạn nào mà không may mẹ chúng ta đã về với gia tiên, về với Phật rồi thì chúng ta cũng thấy rằng đây là cũng một điều thật là buồn đối với chúng ta. Nhưng mà từ cái chỗ buồn đó, qua hai ngày tu tập chúng ta cố gắng nhất tâm để tu tập, làm nhiều việc thiện, chịu khó nghe giảng, và chúng ta nhất tâm niệm Phật tụng kinh để hồi hướng cho mẹ mình sớm được siêu thoát về miền tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì đó chính là cái đứa con hiếu thảo vậy. Chỉ mong con
lớn lao hơn cả đại dương. Tình mẹ cho con tháng năm chẳng quản dài dòng, nhớ thương mẹ nhiều nhưng mà chẳng được kề bên. Rồi ngày mai đây dáng xưa thân mẹ gầy khổ, rồi ngày mai đây mai tranh thiếu mẹ bên thềm, bóng xưa không còn biết tìm mẹ ở nơi đâu. Mẹ ở nơi đâu. con thơ mẹ hôm nào, giờ này như mẹ hằng mơ. Tình mẹ cho con lớn lao hơn cả đại dương, tình mẹ bao la tháng năm chẳng thể phai nhòa, để con mẹ vào suốt đời cho mẹ được vui. Mẹ ơi, xin mẹ an lòng, vì con thơ mẹ hôm nào, giờ này như mẹ hằng mơ.
Vâng, và có lẽ là xin thưởng cho chúng ta một tràng pháo tay. Chúng ta đã ngồi được suốt 2 tiếng rưỡi. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Và thầy rất mong rằng qua khóa tu mùa xuân hiếu hạnh này, tất cả các bạn chúng ta đều có một cái nhìn thật là tốt đẹp, và cái nhìn thật là đúng đắn về cái công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, cũng như là sự dạy bảo của ông bà tổ tiên dòng tộc của chúng ta để lại. Chúng ta sẽ cố gắng học tập và trở thành người con ngoan trò giỏi, để sau này để trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân tộc của chúng ta ngày một giàu đẹp và phát triển. Tại buổi pháp thoại ngày hôm nay thì đến đây thì tạm dừng. Chúng ta xin đứng dậy để làm lễ hồi hướng. A Di Đà Phật.
Cần một người mẹ bên con lúc buồn, cần một bàn tay hơi ấm luôn còn mãi.